Thưa quý thính giả, sau khi tư gia của chị Nguyễn Thị Kim Thanh bị hơn 30 công an kiểm tra tối ngày 11 tháng 9 và nhà báo Trương Minh Đức bị bắt dẫn đi, thì đến hôm nay các công nhân mướn nhà của chị Thanh và anh Đức lại bị hăm dọa đuổi việc. Trả lời thông tin viên Tường An của Đài Á Châu Tự Do, chị Thanh, vợ của nhà báo độc lập Trương Minh Đức, cho biết.
Thì nhà em có hai phòng, người ta đang đi làm thì hôm vừa rồi công an không vô hộ đi là làm ở công ty gì, ở dây chuyền nào, thì rõ ràng từng như vậy. Hôm qua có một cháu nó tên là Linh, nó ở phòng số 1, như cái ông chủ quản trong công ty đó, ông mời nó lên rồi ông nói là bây giờ ở nhà trọ Đức Thanh thì bây giờ phải dọn phòng đi. Còn nếu mà còn ở đó là họ sẽ cắt hợp đồng, họ không cho làm nữa. Thì họ sẽ cho nghỉ 2 ngày dọn phòng, nhưng mà họ vẫn tính lương cái ngày đó. Họ còn nói rõ là công an ở trên huyện người ta nói là nếu mà ở nhà ông Đức ở nhà Thanh là phải dọn đi, nếu mà ở là họ cắt hợp đồng.
Anh Trần Văn Linh làm việc tại hãng may túi sách New Star Gov tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết hôm thứ Năm vừa rồi, anh bị gọi lên văn phòng công ty để báo cho biết là phải tìm phòng trọ khác, nếu không công ty sẽ cắt hợp đồng. Anh Linh cho biết.
Anh Hải, trưởng phòng nhân sự công ty em á, là mày bên trả nói em ở chứ huyện đưa xuống văn phòng lên công ty của em đang làm việc á, nói với anh chủ quản của em á, phải là bắt buộc em phải dời khỏi phòng trọ của cô Thanh đi, mà nếu mà em không dời đi á là công ty á sẽ cắt hợp đồng của em thứ bảy với ngày chủ nhật đó, là em phải đi kiếm nhà trọ, nếu mà em không đi thuê á công ty sẽ đuổi việc em.
Khi anh Linh hỏi lý do tại sao thì người đại diện công ty không cho biết lý do chính xác. Họ chỉ cho biết đó là do chỉ thị từ công an huyện Bến Cát đưa xuống. Anh Linh nói tiếp.
Em cũng có hỏi là cái nguyên nhân tại sao, mà lý do tại sao mà đuổi việc em kỳ vậy. Ông nói là cấp trên nói xuống vậy đó. Ông biết chỉ thị của huyện là vậy đó. Đưa xuống cho ổng. Ổng chỉ theo lệnh của mấy ổng trên thôi. Đưa xuống thì mấy ổng chỉ thị như vậy thì mấy ổng làm vậy thôi. Nếu mà em còn muốn trọ nhà của Thanh á, nếu mà em không di dời đi á thì cắt đồng em. Có cái chị cũng là được xin văn phòng chính mà xuống á. Hỏi cái chị đó là phải mướn nhà của cô Thanh không? Cái chị đó em dạy đi rồi. Ông nói là dạy đi vậy thôi. Chứ mà nếu mà chị ấy nói còn ở đây tình trạng cũng y gan như em luôn. Cũng không thôi việc luôn.
Không những chỉ có những người mới dọn đi, mà những người dọn đi đã lâu cũng bị công ty gọi lên dọa đuổi việc nếu còn ở nhà chị Thanh. Chị nói.
Thêm một cháu nữa nó làm ở bên công ty gỗ đó, ta mới gọi nó lên. Đến mà có một cái thằng nó ở chị em, nó dọn đi 2 tháng nay rồi đấy, mà họ tìm ra được, họ mời hai đứa lên hỏi. Nếu mà ở nhà trọ thì phải dọn đi, chứ nếu mà ở đó là họ không cho ở là bởi vì mai mốt họ có đi làm giấy tờ công ty nhất thì công an biết họ làm khó dễ, họ không ký, họ không chứng.
Người công nhân làm hãng gỗ cùng với một người bạn đã dọn đi cách đây 2 tháng cũng bị công ty gọi lên cảnh cáo. Cô cho biết nội dung cuộc nói chuyện với công ty như sau.
Ở trên văn phòng á, với ông Trung Quốc nữa, hỏi anh nhà trọ cô Vinh Thanh hay gì, rồi với thằng kia nữa, nó nói là thằng dân quân tha khám xét quá rồi, nó mới giờ trọ đi tháng rồi. Con nói con cũng giờ đi rồi, rồi nó nói kêu hai đứa con về đi.
Ngoài việc hăm dọa các hợp đồng, công ty còn cho biết nếu dọn đi thì công nhân sẽ được nghỉ 2 ngày ăn lương để đi tìm nơi trọ khác. Mẹ của anh Linh cũng là một công nhân cho biết những lời hứa hẹn của công ty.
Nó nói bây giờ dời trọ đi khỏi nhà chị Thanh á là nó cho 2 ngày công mà trả tiền lương luôn, không mất tiền chuyên cần, còn nhà trọ mướn chỗ khác có người đứng rồi lo cho em đàng hoàng, mà ai lo đâu, mà nó nói gì đó.
Chị Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết nhà chị đã bị khám xét rất nhiều lần với lý do kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra hành chính. Trong vòng hơn 2 tháng, nhà chị và dãy phòng cho thuê đã bị khám xét đến 7 lần. Chị nói,
nhà em là thường xuyên khám xét, ngày 27 tháng 6 là họ vô họ khám một lần, đến ngày 13 tháng 7 họ vô họ khám một lần, đến ngày 16 tháng 7 họ vô họ khám một lần, xong tới ngày 28 họ vô họ khám một lần, sang tới ngày 14 tháng 8 họ khám một lần, xong đến ngày 26 tháng 8 họ khám một lần, 12 tháng 9 là bắt đầu họ đến nữa, thì tính là có 2 tháng bao nhiêu ngày thôi mà nhà tôi phải khám xét tới 7 lần.
Mẹ anh Linh cũng cho biết là trong tất cả các khu nhà trọ gần đó, chỉ có khu nhà trọ của nhà báo Trương Minh Đức và chị Nguyễn Thị Kim Thanh là thường xuyên bị khám xét.
Mấy nhà trọ em ở đây có 2 dãy, dãy của chị Thanh, dãy bên đây nó xét bên đây xong rồi nó có xét bên kia đâu, dãy của chị bên kia nó có xét đâu, xét dãy của chị Thanh xong à.
Trong thời gian qua, đã có 4 công nhân hoảng sợ bỏ đi, tuy vậy, vẫn có những công nhân bám trụ ở lại. Mẹ anh Linh nói.
khám xét nhà hoài, chị ngủ nghe đi làm được sao thế. Nhiệm vụ của mấy anh làm, còn bổn phận tôi công nhân thì mấy anh xét thì tôi phải chịu thôi, chứ tôi có biết gì đâu. Thì mấy anh xét thì xét rồi không lẽ mấy anh ngồi đó hoài sao, xét xong thì tôi ngủ tiếp. Nhiều lần nó kêu em dọn nhà thì đi dữ lắm, mà em đâu có dọn.
Anh Linh cũng không muốn dọn đi, mặc dù bị hăm dọa đuổi việc bởi công ty.
Chúng em cũng không muốn dọn đi đâu, tại vì ở đây quen rồi. Chứ ở đây nói chung là an ninh cũng không có trộm mặt này kia chị. Còn ở bên khu 2 bên nó mắc trộm này kia. Nói chung ở đây nó giờ là không có mắc cái gì chứ. Chứ không có đánh lộn đánh đạo này kia. Em muốn có đẹp lắm.
Tỉnh Bình Dương với gần cả triệu công nhân đang làm việc trong 28 khu công nghiệp mới. Nhu cầu về nhà trọ tăng cao. Do vậy, chị Nguyễn Thị Kim Thanh đã chọn nơi đây sinh sống trong thời gian nhà báo Trương Minh Đức ở tù. Tuy nhiên, từ ngày anh Đức ra tù và tiếp tục hoạt động, gia đình chị thường xuyên bị công an sách nhiễu. Và dù họ không nói, chị cũng biết lý do, chị Thanh nói.
Thì họ đâu có nói lý do ra, nhưng mà chẳng qua cái lý do của nó thì chỉ có mỗi nguyên nhân là anh Đức chồng em là muốn canh, họ làm khó vậy thôi. Cái đó thì mình cũng biết rồi, chứ họ đâu cần phải họ nói rõ ra, nhưng mà họ đâu có nói. Họ chỉ nói là nếu ở nhà của anh Đức với chị Thanh là phải dọn đi.
Với những người hoạt động cho dân chủ, nhân quyền, chưa ở tù hay đã ra tù, bộ máy công an của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách sách nhiễu đời sống của họ. Ngoài trừ chuyện ngăn sông cấm chợ, theo dõi, ép xe, áp lực gia đình, hành hung bằng bạo lực v.v., một vũ khí khác có lẽ khá hiệu quả là bao vây kinh tế. Bao nhiêu nhà đấu tranh đã bị đuổi đi từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Từ những cửa hàng đang buôn bán thuận lợi phải dẹp đi vì công an thường xuyên quấy nhiễu. Và trong đó, gia đình nhà báo Trương Minh Đức cũng cùng chung số phận. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.